This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
I'd do anything that you wanted me to when all is said and done.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM như từ Hoàng Tính. Xin được chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thế giới Nha Khoa cùng với đại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương đang có mặt trên đường line. Và có một điều Hoàng Tính như Tuyền lưu ý đến quý vị, đó là ngày hôm nay cũng giống như lần trước là quý vị cứ việc gọi vào để chúng ta đặt câu hỏi về những cái vấn đề liên quan đến răng miệng trong cái lĩnh vực nha khoa, đến với nha sĩ Brian Chu Văn Cương về những cái thắc mắc của quý vị hay hoặc là của người thân của quý vị, của chồng con, của vợ con của quý vị, đến với nha sĩ thì nha sĩ sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị qua số điện thoại quen thuộc của đài 214-341-5943, 214-341-5943 trên đường line đặc biệt của chúng tôi. Có sự hiện diện trở lại của nha sĩ Brian Chu Văn Cương rồi. Là đầu tiên thì Như Tuyền Hành Tính xin được chào nha sĩ trở lại. Nha sĩ khỏe không?
Vâng, good morning anh Hoàng Tín. Cảm ơn, ngày hôm nay rất là khỏe khoắn. Xin chào Hoàng Tín và Như Tuyền cũng như kính chào tất cả quý thính giả đang lắng nghe đài.
Dạ vâng, từ phòng vi âm của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, Như Tuyền cũng gửi lời mến chào quý thính giả khắp nơi và mến chào anh nha sĩ Cương. Hôm nay anh khỏe không? Và Houston có một ngày thời tiết có đẹp hay không? Riêng tại Dallas của chúng em thì hôm nay thì trời khá gió và cũng khá là hầm, bắt đầu chúng ta ở những ngày đầu mùa hè, cho nên không còn mong đợi những ngày mát mẻ nữa.
Vâng, hiện tại bây giờ thì thời tiết dưới Houston thì cũng đang có nắng ấm thôi, nhưng mà nghe nói chiều nay cũng sẽ lên tới 90 mấy độ. Và mấy ngày hôm nay thì cũng nói là chưa có gọi là nắng nóng lắm, nhưng mà cũng hơi bắt đầu khó chịu. Và ghét nhất là gì Như Tuyền biết không? Là mấy con muỗi. Trời ơi, muỗi bắt đầu nó ra, đi ra ngoài mà không xịt thuốc và nó cắn, ngứa chịu không nổi luôn.
Rồi, nha sĩ Cương nhắc đến đây, Như Tuyền mới nhớ là có nợ nha sĩ Cương một điều liên quan đến thuốc xịt muỗi. Sau chương trình, Như Tuyền sẽ gọi nha sĩ Cương.
Vậy là, nhà sĩ nhắc khéo nha.
Đúng rồi, bây giờ Như Tuyền nhắc mới nhớ. Đúng rồi, gia truyền, đúng rồi. Mà... làm thế nào để mà xịt mà không có một con muỗi nào thì mới dám ra sân sau chơi, chứ bây giờ có sân sau đẹp mà không dám ra nữa Như Tuyền ơi.
Rồi, chắc chắn sẽ có phương pháp cứu giải nha sĩ Cương.
Nhưng mà cái điều nè, thường người ta nói thì sáng thì làm việc, tối thì ngủ. Trời ơi, mình nghĩ là tối chắc mấy con muỗi cũng ngủ nha. Trời ơi, giữa khuya 12 giờ 1 giờ đó hành tính cũng lấp ló đi ra ngoài. Trời ơi, nó đốt cho điên khù luôn.
Thì là nó cảnh cáo cái tội nửa đêm rồi không chịu đi ngủ.
Dạ đúng rồi, ngày nào mà mở cửa mà không đóng liền đó, thế nào cũng có một vài chú muỗi len vào trong nhà. Rồi tối ngủ, mình đang ngủ ngon lành, chích mình phải thức dậy luôn, bực mình dễ sợ luôn.
Như thế mới thấy là không bao giờ mình có thể vừa lòng với tất cả mọi thứ ha. Khi mà mùa hè được cái này thì mất cái kia, mà mùa đông thì không có muỗi thì lại lạnh lẽo băng giá. Nói chung thì chúng ta phải sống cuộc sống nó có những cái như thế để nó cân bằng, đúng không anh? Lúc nào mà mình cũng được mọi thứ như mình muốn, hết mọi thứ đều ý như là ý của mình, không có gì là buồn phiền, thì chắc là mình cũng thấy nó tẻ nhạt, đúng không?
Dạ vâng.
Nhưng mà thực sự là không công bằng Như Tuyền ơi, là tại vì nằm gần bà xã mà nó không chích bà xã, nó cứ nghe mình nó chích thôi.
Vậy là đó, con đó còn mũi cái à?
Đúng rồi.
Bà xã thì ngủ ngon lành thì mình cứ phải thức dậy gãi thôi.
Thấy không, nghi lắm mà. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Thế giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Thưa quý vị, sau câu hỏi thời sự thì quý vị mạnh dạn gọi vào ha. Thưa quý vị, qua số điện thoại quen thuộc 214-341-5943 nha. Rồi bây giờ câu hỏi thời sự đó là cùng đất nước Hoa Kỳ, thưa quý vị được biết là ông Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị, ông đi chơi. Ý của anh không phải, ông có một cái chuyến công du, ông qua bên Tuốc, tận bên Saudi Arabia trong cái tháng 6 này. Nha sĩ Cương có thể cho biết cái chuyến đi của ổng có mục đích gì, rồi nếu mà không đi vậy thì ổng sẽ đem lại kết quả gì hay không, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, đúng như vậy, ông Joe Biden đang chuẩn bị một cái chuyến công du qua bên Trung Đông và thăm nước Saudi Ả Rập. Nhưng mà mới sáng nay thì nghe tin đó là cái chuyến đi đó sẽ bị hoãn lại, vào đầu tháng 7 thì ông ta mới đi, chứ không phải trong tháng 6 này. Thì thưa quý vị, giữa cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Saudi Ả Rập đó, nó đã bị trở nên căng thẳng sau cái vụ mà bên Saudi Ả Rập đã cho người ám sát một phóng viên người Saudi Ả Rập, ông Jamal Khashoggi. Ông Khashoggi này đó là đã vì vì sợ bị ám sát cho nên ông ta đã qua bên Thổ Nhĩ Kỳ và đã tị nạn bên đó. Nhưng mà sau đó thì bị dụ vào trong cái tòa lãnh sự của Saudi Ả Rập. Và sau đó thì 15 tên sát thủ đã ám sát ông ta và đã cắt cái thân thể ông ta ra nhiều mảnh để đem đi tẩu tán. Nhưng mà sau đó thì đã bị vỡ lở. Thì Mỹ lúc đó, đó là Tổng thống Trump đang là Tổng thống. Nhưng mà trong cái vị thế là Tổng thống Trump không thể làm lớn chuyện vì giữa Hoa Kỳ và Saudi Ả Rập lúc đó là hai đồng minh hợp tác với nhau để mà giữ hòa bình tại Trung Đông. Và Tổng thống Trump đang trong cái tiến trình thiết lập những cái nền hòa bình, cái quan hệ giữa một số những cái nước Trung Đông với lại Do Thái. Như quý vị biết đó, 5 quốc gia Trung Đông đã sau đó đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với lại Do Thái. Cho nên Tổng thống Trump cũng không dám lên tiếng mạnh mẽ vì có thể làm hư đi cái tiến trình hòa bình đó. Thì lúc đó bên đảng Dân Chủ và Joe Biden đã lên án Tổng thống Trump rất nặng nề và nói rằng là bên Saudi Ả Rập đã vi phạm nhân quyền, rồi đã giết người và như vậy. Thì bây giờ đó thì chính quyền Joe Biden lúc nào cũng lên tiếng là Saudi Ả Rập là một cái quốc gia mà vi phạm nhân quyền đủ mọi chuyện cả. Nhưng mà bây giờ vì trong cái thế kẹt là bây giờ cái giá xăng, giá dầu càng ngày càng tăng lên, và ông Joe Biden bây giờ đang trong cái thế rất là kẹt là làm cách nào để mà giảm giá dầu xuống, chứ nếu không đó thì cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này và có thể là luôn cả cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, và đảng Dân Chủ sẽ mất rất là nhiều ghế trong quốc hội và có thể mất luôn cả tòa bạch ốc. Cho nên bây giờ đó ông Joe Biden chúng ta phải nuốt nhục để mà chuẩn bị đi công du qua bên Saudi Ả Rập với cái mục đích là để năn nỉ Saudi Ả Rập làm sao để mà tăng cái lượng sản xuất dầu cho Mỹ mua, chứ nếu không thì bây giờ kẹt lắm. Giá xăng dầu bây giờ lên tới trung bình là gần 5 Mỹ Kim một gallon khắp nước Mỹ rồi thưa quý vị. Và tại California đó thì có nơi đã lên hơn 8 đồng một gallon rồi. Cho nên ông Joe Biden đó, thì quý vị nhớ khi mà ông ta mới nắm chức đó, thì ông ta đã làm một những cái việc mà chẳng hạn như đóng cái đường dẫn dầu Keystone, rồi cấm các công ty khai thác dầu ở những cái vùng đất liên bang, đưa ra những cái chính sách rất là khó khăn cho những công ty này. Sau đó thì vì thiếu xăng dầu cho nên Mỹ phải đành mua dầu của từ bên Nga, mỗi một ngày như vậy là 800.000 thùng và liên tục như vậy cho tới khi mà chiến tranh Ukraine xảy ra, thì Mỹ đành phải không thể nào mua dầu của Nga được. Mà cái số lượng dầu bị thiếu hụt như vậy thì đành phải qua năn nỉ Iran, năn nỉ Venezuela, OPEC và Saudi Ả Rập, nhưng mà không ai hưởng ứng cả. Cho nên bây giờ cái lượng dầu đó rất là thiếu thốn và cái giá dầu càng ngày càng lên. Cho nên bây giờ đành phải nuốt nhục để mà đi qua Saudi Ả Rập năn nỉ lần nữa coi xem sao. Nhưng mà dù làm gì thì làm, nhưng mà chính quyền Joe Biden vẫn từ chối, không chịu cho mở lại cái đường dẫn dầu Keystone và khuyến khích các công ty khai thác dầu trở lại làm việc. Cho nên từ bây giờ tới cuối năm đó thì giá dầu vẫn tiếp tục sẽ leo thang và có thể lên tới 7 đồng trung bình một gallon ở khắp nước Mỹ, và Cali thì có thể lên tới 10 đồng một gallon như thưa quý vị.
Wow, bây giờ mà đổ xăng là thấy rác tay rác túi lắm luôn á. Cái bị quá trời tiền luôn.
Như tôi biết đó thì cá nhân chúng tôi là lái chiếc xe truck Tundra mà bây giờ đổ đầy một thùng xăng là 140 đồng. Và đó là giá xăng 4 đồng rưỡi hiện giờ đó ở Houston. Còn Cali mà 8 đồng mấy một gallon như vậy đó, là một thùng xăng như vậy là 260 đồng một thùng xăng như vậy. Mà cứ mỗi tuần phải đổ thì quý vị thấy nó ảnh hưởng tới cái vấn đề tài chính biết bao nhiêu.
Dạ đúng như vậy anh, cuối tháng mà thấy một cái bill là thấy sợ luôn. Cảm ơn nhà sĩ Cường rất nhiều với phần cập nhật đề tài thời sự vừa rồi. Và bây giờ thì trở lại với phần nha khoa của chương trình thưa quý vị. Quý vị vẫn đang nghe chương trình Thế giới và Nha khoa do nhà sĩ Brian Chu Văn Cương từ Houston phụ trách. Và bây giờ thì chúng ta ở vào những ngày đầu hè, các em học lớp 12 thì ra trường đã chọn ngành rồi, nhưng có nhiều em bắt đầu bước vào năm cuối của lớp 12 thì có nhiều phụ huynh cũng thắc mắc, thấy làm nha sĩ có vẻ là hình như hơi bị giàu, nhiều phụ huynh nói vậy, nhưng nhiều phụ huynh thì cũng không thể biết tường tận rằng là trong ngành nha nó đòi hỏi những gì, học giỏi nè, rồi còn có ơn gọi hay không, bởi vì nếu mà không có cái tình yêu, những cái passion cũng như những cái ơn gọi thì đôi số một số công việc rất là khó làm, không chỉ là đòi hỏi là có tiền không là đầy đủ đâu. Và cho nên ngày hôm nay thì trong chương trình chúng tôi sẽ nhắc lại một số những đề tài mà có liên quan đến những trăn trở của rất nhiều phụ huynh trong mùa mà con em mình nghỉ hè chuẩn bị vào năm cuối của trường để chọn ngành gì quý vị nha. Và thưa nha sĩ Cương, bây giờ mình nói về những lĩnh vực chuyên môn về nha khoa ngày hôm nay được không ạ?
Vâng, chúng tôi sẵn sàng trả lời những câu hỏi của Như Tuyền và Hoàng Tiến cũng như tất cả quý vị gọi vào. Đây là một cái đề tài rất là hay và hữu ích cho những quý vị phụ huynh nào mà có những con cháu bây giờ bắt đầu vào đại học và đang tìm hiểu là muốn sau khi mà học ra bằng cử nhân thì có muốn tiếp theo đi học thành những người bác sĩ, nha sĩ, kỹ sư, professional hay không đó, thì xin mời quý vị lắng nghe.
Dạ vâng, thưa nha sĩ Cương, trong ngành khoa, trong ngành nha khoa đó thì có bao nhiêu lĩnh vực chuyên môn thưa nha sĩ Cương?
Vâng, thưa quý vị, trong nha khoa đó thì sau khi mà học được cái bằng BDS hoặc là DMD, tức là ra nha sĩ chuyên, nha sĩ tổng quát đó, thì có thể học tiếp theo những cái ngành mà gọi là chuyên ngành đó. Thì những cái chuyên ngành này đó nó gồm có chẳng hạn như là bác sĩ chuyên về nướu răng, tức là periodontist, hoặc là bác sĩ chuyên về nhi đồng là pediatric dentist, bác sĩ chuyên về niềng răng là orthodontist, bác sĩ chuyên về cái ngành mà răng giả gọi là prostodontist, bác sĩ chuyên về ngành giải phẫu là maxillofacial oral surgeon. Đây là bác sĩ mà giải phẫu không phải chỉ răng cỏ không, mà còn cả nguyên một cái đầu, có thể là giải phẫu thẩm mỹ cho nguyên cái đầu của bệnh nhân. Bác sĩ chuyên về rút gân máu là endodontist đó. Thì đó là những cái chuyên ngành, và tùy theo cái chuyên ngành đó đó thì cái người nha sĩ tổng quát đó có thể học thêm hoặc là 2 năm, 3 năm, 4 năm hoặc là 6 năm. Cái mà lâu nhất đó là bác sĩ giải phẫu là phải học thêm 6 năm, tức là sau khi học 4 năm tổng quát rồi đó, còn phải học thêm 6 năm, tức là 10 năm mài đũng quần trong ghế nhà trường. 6 năm nữa nó dài đằng đẵng, và 2 năm đầu thì học chung với là bác sĩ y khoa, rồi sau đó 4 năm sẽ chuyên về nha khoa, về đầu, về giải phẫu. Còn những nha sĩ khác như là chuyên ngành về niềng răng thì học thêm 3 năm, chuyên ngành về nướu răng thì học thêm 2 năm chẳng hạn. Thì sau đó thì, mà cái điểm đáng cần lưu ý là khi mà đã ra chuyên ngành rồi đó thì chỉ được làm về cái chuyên môn của mình thôi, chứ không có làm được tổng quát nữa. Nha sĩ tổng quát thì có thể làm bất cứ mọi thứ hết, nhưng mà nếu mà có những cái gì mà nó phức tạp, mà nó đi ra ngoài cái lĩnh vực tổng quát mà người nha sĩ tổng quát đó không làm được đó, thì mới giới thiệu đi những người nha sĩ chuyên ngành là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ. Thưa quý vị nhớ gọi vào nếu mà quý vị có những cái liên quan thắc mắc về vấn đề răng miệng của gia đình, của vợ chồng, con cái của mình, qua số điện thoại 214-341-5943 nha thưa quý vị. Trong những lần trước thì nha sĩ Cương có nói nhiều về cái implant. Như vậy thì implant có phải là một cái chuyên ngành hay không? Hay là nha sĩ thẩm mỹ thì có phải là chuyên ngành hay không thưa nha sĩ?
Vâng, có nhiều người đó thì thấy văn phòng nha sĩ ở ngoài building có gắn những cái giống như là trung tâm implant hoặc là chuyên về thẩm mỹ vân vân. Thì những cái đó nó không phải là chuyên ngành thưa quý vị. Bác sĩ, nha sĩ mà tổng quát đó, thì những người nào mà họ muốn làm về thẩm mỹ đó thì họ đi học những cái khóa về thẩm mỹ, họ nghiên cứu rất là nhiều về những cái thẩm mỹ làm sao mà cho răng nó thật đẹp. Từ vì khi mà chẳng hạn như trám răng thì những người nha sĩ bình thường thì họ trám, miễn sao trám là có cái trám trong đó là nó không bị đau răng, không bị hư răng nữa là được rồi. Nhưng mà những người mà thẩm mỹ đó thì họ sẽ rất là tỉ mỉ, và họ sẽ tìm những cái chất chấm răng nào nó tiệp với lại cái màu răng của mình. Khi mà trám vô rồi đó thì mình nhìn vào trong cái răng của người ta, mình không biết là có cái chất trám trong đó, nhất là những cái răng cửa phía trước đó thì phải cần rất là khéo tay. Cái những cái chất composite nếu mà là nha sĩ thẩm mỹ đó thì nó có nhiều màu để chọn lắm, chọn sao cho thiệt kỹ, thiệt đúng để cho nó tiệp với cái màu răng của mình. Còn cũng như ngành implant cũng vậy, nó không phải là một cái chuyên ngành. Hầu như là rất là nhiều nha sĩ tổng quát này, nha sĩ về bệnh nướu răng nè, nha sĩ chuyên môn về giải phẫu nè, và nha sĩ chuyên về prosthodontist làm răng giả nè. Hầu như là những người đó đều làm implant được cả. Nếu mà mình học những cái khóa mà đặc biệt mà huấn luyện cho làm về implant đó thì đều làm được hết, chứ không phải là phải học thêm 3 năm, 4 năm gì mới làm được, thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn nha sĩ Cương rất nhiều. Thưa nha sĩ Cương, nếu mà mình muốn trở thành một nha sĩ chuyên môn thì cần phải học thêm bao nhiêu năm nữa sau khi đã trở thành nha sĩ tổng quát, thưa nha sĩ?
Vâng, thì như chúng tôi mới trình bày đó, thì học về ngành niềng răng là rất là nhiều người thích học về ngành niềng răng, là cái đó nó học thêm 3 năm nữa. Nói về cái ngành này đó thì vì nhiều người thích vô không cái ngành đó, nó vừa đơn giản. Những ai mà làm nha sĩ mà không muốn thấy máu me, không muốn giải phẫu, không muốn làm những cái việc khác nó nặng nhọc hơn thì làm về niềng răng tương đối là nó nhẹ nhàng, nhất là phụ nữ thì học về ngành niềng răng đó nó tương đối rất là nhẹ, thì học chỉ có 3 năm nữa thôi. Còn về học về ngành lấy gân máu thì đó là cũng là một cái chuyên ngành, vì có những cái gân lấy gân máu đó nó rất là phức tạp, rồi đòi hỏi dụng cụ máy móc tối tân hơn, và cái người nha sĩ đó phải rất là tỉ mỉ và kiên nhẫn. Làm một cái rút gân máu đó có thể mất 1 tiếng tới 2 tiếng đồng hồ, và cần có những cái dụng cụ đặc biệt, thì cái đó phải học thêm 2 năm nữa. Rồi bác sĩ về nhi đồng, bác sĩ nhi đồng thì quý vị cũng biết đó, làm răng cho trẻ con nhiều khi còn khó hơn là làm cho người lớn nữa, vì các cháu nó không có chịu nằm yên, rồi khóc lóc, rồi giãy giụa, nhiều khi mình phải cho gây mê, cho ngủ đi thì mới làm được. Thì cái nha sĩ nhi đồng đó là phải học hình như là 3 năm nữa thì mới ra được bác sĩ nhi đồng. Và những người bác sĩ nhi đồng này đó thì cũng rất là phổ thông, làm cũng khá, rất là khá, cho nên cũng rất nhiều người cũng thích học về cái ngành này. Ngoài ra như là chúng tôi trình bày về bác sĩ giải phẫu đó thì phải học thêm 6 năm nữa thì cũng hơi lâu, nhưng mà khi mà ra làm đó thì phải nói là rất là khá giả, cho nên bù lại những cái năm mà phải đi học.
Cái gì cũng có cái giá của nó chứ, đúng không?
Vâng, một câu hỏi tiếp theo trong chương trình Thế giới nha khoa ngày hôm nay, đó là khi mà chúng ta đã hành nghề là nha sĩ chuyên môn thì chúng ta có được làm về tổng quát nữa hay không, thưa nha sĩ?
Vâng, khi mà đã vào chuyên ngành rồi đó thì chúng ta chỉ được làm về cái ngành đó mà thôi. Cho nên những người bác sĩ như niềng răng đó thì khi nhiều khi họ cần phải nhổ cái răng chỗ này chỗ nọ thì họ không thể nào làm được, và họ phải giới thiệu qua nha sĩ tổng quát để mà nhổ. Khi mà làm chuyên ngành về lấy gân máu thì chỉ có lấy gân máu suốt ngày thôi, từ sáng cho tới tối là chỉ có ngồi lấy gân máu. Rồi sau đó đó, nếu mà cần phục hồi cái răng, làm chụp sứ, làm cái crown đó, hoặc là trám lại, thì phải gửi trở ngược lại với lại nha sĩ tổng quát. Cho nên khi đã làm chuyên ngành rồi thì chỉ được làm về cái ngành của mình mà thôi. Thành thử là chúng tôi đó thì thích làm nha sĩ tổng quát hơn, là vì không có bị gò bó là chúng ta làm tất cả mọi thứ hết. Mình có thể mình mở rộng cái kiến thức của mình, làm được nhiều thứ thì nó vui hơn. Nhưng mà đối với một số nha sĩ đó thì nếu mà làm nha sĩ tổng quát mà không thích máu me thì có thể giới thiệu nhổ răng hay là giải phẫu qua cho bác sĩ giải phẫu làm. Nếu không thích làm gân máu thì người nha sĩ tổng quát có thể gửi qua bên nha sĩ rút gân máu, endodontist làm, vân vân. Cho nên cái ngành nha sĩ đó nó có rất có nhiều sự lựa chọn.
Dạ vâng, như vậy là cũng ngược lại ha, thưa quý vị ha. Nếu mà chúng ta mà làm tổng quát thì mình không có làm chuyên môn nha, thưa quý vị ha. Rồi, bây giờ có một vị thính giả trên đường line, chúng ta xin được mời vị thính giả này. Hello, xin chào.
We are open until...
Oh, vậy là lộn, cái này là quảng cáo. Dạ. Như thế.
Dạ vâng, và trở lại một câu hỏi tiếp theo thì thưa nha sĩ, một bệnh nhân mình có thể đi bác sĩ chuyên môn trực tiếp hay không, hay là mình phải đến nha sĩ tổng quát trước rồi để được giới thiệu, thưa nha sĩ?
Vâng, thì thường thường đó là người bệnh nhân đó, họ khi họ bị đau răng hay là bị một cái vấn đề gì đó thì họ hay đến cái người nha sĩ của gia đình, nha sĩ tổng quát. Rồi sau khi được khám rồi đó thì người nha sĩ tổng quát đó mới thẩm định là cái ca đó đó có thể làm được tại văn phòng hay không, hay là cần phải giới thiệu đi cho nha sĩ chuyên ngành. Nhưng mà nếu mà người bệnh nhân đó đó chẳng hạn như là biết là mình cần phải nhổ cái răng cấm thì cũng có thể đến thẳng cái văn phòng của cái người nha sĩ giải phẫu đó để mà làm việc trực tiếp với người bác sĩ đó, mà không cần phải giới thiệu qua lại. Từ vì bên ngành nha thì nó cũng tương đối là nó giản dị hơn là bên ngành y. Người bệnh nhân nếu mà biết cần rút cân máu thì có thể đến thẳng nha sĩ rút cân máu rồi yêu cầu làm liền ngay tại chỗ, không cần phải qua nha sĩ tổng quát. Nhưng mà đa số là đến nha sĩ tổng quát trước, rồi chúng tôi khám và nếu thấy cần thiết thì mới giới thiệu đi.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ. Một người nha sĩ mà có thể làm được rất là nhiều lĩnh vực á, thì họ có những cái ưu điểm gì thưa nha sĩ? Nha sĩ Cường Thất có thường hay giới thiệu những người bệnh nhân đi những cái người nha sĩ chuyên ngành hay không?
Vâng, nếu mà quý vị tới một văn phòng của nha sĩ tổng quát như chúng tôi đó, thì chúng tôi làm tất cả mọi thứ, tại vì mình yêu thích nghề và mình cũng là thích làm nhiều thứ cho nó khỏi bị nhàm chán. Chứ nếu mà chẳng hạn như ngày nào mà cũng ngồi trám răng hết á, thì nó nhàm chán vô cùng. Cho nên cũng học về làm về implant và bây giờ cũng trở thành một cái trung tâm làm implant với những cái máy móc rất là tối tân, như là có robot để mà làm implant. Hoặc là chúng tôi cũng làm rút cân máu và chúng tôi cũng đầu tư vào những cái máy móc rất là tối tân để làm rút cân máu. Rồi làm về nhổ răng cấm thì chúng tôi cũng nhổ rất là những cái ca rất là phức tạp. Nhưng mà nếu mà cần thiết thì có thể giới thiệu thì mình giới thiệu thôi. Nếu mà khó ngoài cái khả năng của mình mà không có đủ máy móc giống như là trong văn phòng của bác sĩ giải phẫu thì mình cần giới thiệu qua đó. Có thể là cho gây mê rồi họ có máy móc làm, và nếu mà trở nên phức tạp đó thì họ có đầy đủ những cái dụng cụ cần thiết để mà cấp cứu. Nhưng mà nếu mà quý vị đến một văn phòng nào mà có nha sĩ tổng quát mà làm được nhiều thứ đó thì mình cũng phải đỡ bị giới thiệu đi. Ví dụ như làm một cái rút cân máu đơn giản mà cũng phải giới thiệu qua nha sĩ rút cân máu riêng, rồi chạy qua đó làm, rồi trở lại văn phòng nha sĩ tổng quát để mà làm cái chụp sứ, cái crown, thì nó mất thời giờ. Cho nên văn phòng chúng tôi có tất cả các dịch vụ và làm hết, thì nó đỡ cái thời giờ cho quý vị phải bị giới thiệu đi chỗ này chỗ nọ.
À, như vậy thì đến với văn phòng nha sĩ tổng quát thấy cũng rất là tiện ha anh Tính.
Dạ vâng.
Thưa nha sĩ, trong các lĩnh vực chuyên môn, nha sĩ giải phẫu là khó nhất vì nó chuyên về mổ xẻ. Nha sĩ Cương có thể cho biết là muốn trở thành một nha sĩ giải phẫu thì cái tiến trình học và huấn luyện nó như thế nào thưa nha sĩ Cương?
Vâng, cái tiến trình học bác sĩ giải phẫu đó thì dĩ nhiên là phải học cho xong 4 năm ra nha sĩ tổng quát trước. Rồi cái sự tuyển chọn mà được vào trong cái ngành giải phẫu đó nó rất là khó khăn, là vì cái sự tuyển chọn nó giới hạn. Nhiều khi đó cả một trường như vậy đó cũng không có một người nào được chọn vào cái chương trình nhà bác sĩ giải phẫu cả. Nhiều trường nộp đơn đó, những người mà học giỏi nhất trong lớp, có điểm cao nhất thì mới nộp đơn vô. Và nhiều trường như vậy đó mà nhiều khi họ chỉ chọn ra có 1, 2, 3 người mà vào trong cái chương trình bác sĩ giải phẫu đó. Như cá nhân chúng tôi hồi đó học trường Loma Linda ở bên California đó, thì mặc dù là chúng tôi không có nộp đơn, nhưng mà được biết đó, là có 5-10 trường khác cũng nộp, có một số khoảng chừng 20-30 người nộp đơn vô, thì họ chỉ chọn ra có 2 người thôi, và 2 người đó đều không nằm trong cái trường Loma Linda cả. Cho nên được chọn vào cái chương trình này đó thì phải nói là rất là khó khăn, vì chọn vào đó mà học nửa chừng mà học không nổi mà bỏ ra thì nó rất là tốn kém cho cả trường và cả cái người học sinh đó. Và khi mà học đó thì học phải là 6 năm, và 2 năm đầu là học chung với lại các bác sĩ y khoa, rồi sau đó đó 4 năm còn lại đó thì chuyên về răng, về giải phẫu cái đầu. Và cái người nha sĩ mà ra trường về ngành giải phẫu đó, maxillofacial oral surgeon đó, thì có thể làm được rất là nhiều thứ, không phải chỉ răng cỏ không, mà có thể giải phẫu để mà ghép hình, giải phẫu thẩm mỹ cả cái đầu. Có những người mà bị bắn coi như là bị bể đầu luôn, tức là cái khuôn mặt nó hoàn toàn là bị hư hại, mà không còn mắt, không còn mũi, không còn miệng nữa, nhưng mà cái người bác sĩ giải phẫu đó có thể tái tạo lại cái hình cho cái người đó. Cho nên bác sĩ giải phẫu mà ngành nha đó làm được rất là nhiều thứ.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Cái đó là cái vấn đề mổ xẻ thưa quý vị, nói về những cái người nha sĩ chuyên môn giải phẫu nó như vậy. Còn về cái vấn đề niệng răng thì trong cái ngành niệng răng hiện nay đang có rất là nhiều những cái tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, về phương thức chữa răng. Xin nha sĩ có thể cho biết những cái thay đổi về các kỹ thuật niệng răng đó được hay không thưa nha sĩ?
Vâng, thì về ngành răng đó, bây giờ nó có những cái kỹ thuật mới để mà niềng răng không cần phải mà gắn những cái móc sắt giống như là hồi trước đây. Thì trước đây các cháu nhỏ, teenager thì đi niềng răng thì chúng quý vị thấy đeo những cái móc sắt và những cái dây kẽm, rồi mỗi tháng tới để mà cho nha sĩ thay những cái dây kẽm và siết cái răng cho nó chặt và cho khi nào thẳng. Nhưng mà với kỹ thuật bây giờ đó, và cũng đã lâu năm rồi chứ không phải gần đây, thì có những cái kỹ thuật mà niềng răng mà không cần phải đeo những móc sắt, có thể đeo những cái khay bằng nhựa. Những cái khay đó được chế tạo từ cái khuôn mà chúng tôi lấy khuôn mẫu từ cái răng của người bệnh nhân, rồi từ cái khuôn đó cái nhu liệu mà scan cái khuôn đó vô đó, thì mới in ra những cái mẫu răng của người bệnh nhân, rồi cái nhu liệu đó nó giúp cho cái người mà technician đó di chuyển những cái răng cho tới khi nào cái răng nó thẳng. Thì di chuyển cho tới cái lúc mà răng thẳng đó thì phải làm một số những cái khay nhựa. Có thể bệnh nhân, có người bệnh nhân là cần 10 cái khay, có người cần tới 30, 40 cái khay thì răng mới thẳng. Và mỗi một cái khay như vậy đó thì nó di chuyển cái răng một chút xíu đó. Cho nên những người lớn tuổi thì thường thường họ đeo những cái khay nhựa nó dễ chịu hơn. Còn các cháu trẻ, các teenager đó thì chúng không có care cái vấn đề mà thẩm mỹ, là nhiều khi còn thích đeo những cái móc sắt để cho nó hợp thời trang nữa. Cho nên trẻ thì nên đeo những cái móc sắt, còn người lớn tuổi thì nên đeo những cái khay nhựa. Nhưng mà người lớn tuổi cũng có thể đeo những cái móc sắt nếu mà họ muốn save một chút tiền, thì nó vẫn có thể làm được như thường.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Cương. Và câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay thì xin nha sĩ diễn tả những sự phối hợp làm việc giữa những nha sĩ tổng quát và các nha sĩ chuyên ngành ra sao để quý thính giả có thể hiểu được sự quan trọng trong việc hợp tác của các bác sĩ trong ngành nha khoa.
Vâng, thì